38. Một quan niệm về tình yêu. Mimi là một phụ nữ rất đẹp, ăn mặc lịch sự và có giọng nói thật hấp dẫn. Bà cho biết bà rất yêu thi ca, âm nhạc cổ điển và tiểu thuyết lãng mạn. Bà đã ly dị 3 lần và đang chuẩn bị lập gia đình lần thứ 4. Bà nói, thưa bà, tôi không biết cuộc hôn nhân sắp tới này có hơn gì những cuộc hôn nhân trước không. Tại sao chị nghĩ như thế? Khi sống một mình thì cuộc đời của tôi hết sức thoải mái, suôn sẻ, dễ chịu. Nhưng khi chung sống với một người khác thì luôn luôn có những chuyện rắc rối, bất hòa, thất vọng. Tại sao? Tại vì họ không đáp ứng được những mong ước bé nhỏ của tôi. Thí dụ như người chồng sau cùng là một gã chỉ say mê làm việc và luôn luôn quên những điều mà tôi cho là quan trọng. Những kỷ niệm đẹp khi mới quen nhau, ngày sinh nhật của tôi, những câu nói tình tứ, các món quà dễ thương. Đó là bằng chứng rằng tôi không quan trọng đối với hắn. Này chị, nhiều năm trước tôi có quen một người đàn ông hào hoa phong nhã. Hắn không bao giờ quên ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hắn có thể nhớ bất cứ một câu nói tình tứ nào mà tôi đã nói với hắn và luôn luôn gửi quà tặng hay hoa hồng cho tôi. Tôi thích những người lịch sự, chân thành như vậy, đó mới thật là đàn ông. Khoan đã, chị đừng nóng vội. Đó chỉ là dấu hiệu của một người có trí nhớ tốt mà thôi. Sự thật thì hắn ta không những nhớ ngày sinh nhật của tôi, mà còn cả 4 cô gái khác mà hắn đang bồ bịch trong cùng một lúc. Sở dĩ tôi nói ra điều này để chị thấy rằng điều mà chúng ta mong đợi nơi người khác vốn không có căn bản thực tế. Chị cần phải biết kiểm soát những mong đợi hão huyền này và biết rằng mỗi người chúng ta đều hành động theo quan niệm riêng của mình. Chúng ta không thể hành động, cảm xúc hay suy nghĩ như người khác muốn chúng ta như vậy. Chị không thể vạch ra một cách cho người khác xử sự được. Kinh Bhagavad Gita nói, chúng ta có thể hành động nhưng không thể kiểm soát được kết quả. Tôi vẫn không hiểu, xin bà giải thích rõ hơn. Để tôi lấy một thí dụ này. Nếu chị dành ra nửa ngày để nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, bày bàn ăn thật đẹp, cắm vào đó mấy ngọn nến cho thật thơ mộng, rồi chờ chồng đi làm về để cùng ăn. Khi chồng chị về nhà, ông chẳng ngó ngàng gì đến bàn ăn, chẳng tỏ thái độ muốn ăn thì chị phản ứng ra sao? Tôi sẽ nghĩ, biết đâu hắn ta đã đi ăn với một cô ả nào đó rồi. Ít ra thì hắn cũng phải khen ngợi sự cố gắng của tôi chứ. Nếu hiểu biết thì chị sẽ phản ứng khác. Chị sẽ chấp nhận cách xử sự của chồng mà không phán đoán gì hết, cũng chẳng cần phải kể công lao làm gì. Vậy thì tôi phải suy nghĩ thế nào? Hãy suy nghĩ như sau. Tôi không cần sự vỗ về, khen ngợi, và tôi cũng chẳng mong chờ gì cả. Mọi điều tôi làm vì tôi muốn làm, dù người khác thích hay không thích, không ngó ngàng hay đoái hoài, thì cũng chẳng phải là lỗi của tôi, đó là chuyện của họ. Nhưng mấy ai đã nghĩ như vậy, nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ dạy cho hắn một bài học tức thì. Tại sao chị làm vậy? Tại sao chị lại đồng hóa mình với cái suy nghĩ nông nổi ấu trĩ đó? Mỗi khi trí óc của chị nghĩ, tại sao hắn không làm vừa ý tôi, thì chị phải lập tức từ chối, không chấp nhận cái suy nghĩ ích kỷ tiêu cực đó. Chị hãy nhìn ngắm chúng với tâm trạng của một người đứng bên ngoài quan sát, không đồng ý và không chịu đồng hóa với nó. Chị hãy tự nhủ, lại mày nữa, lần nào tao nhất định sẽ không tuân theo cái luận điệu giận hờn cũ rích của mày nữa đâu. Khi các tư tưởng đầy ích kỷ, đầy giận hờn đó không còn ảnh hưởng được chị nữa, thì chị đã tiến được một bước xa rồi. Sự khó khăn của chúng ta đều là do trí óc chúng ta mà ra, chứ không phải do nơi kẻ khác. Khi đã biết phương pháp dừng lại và nhìn ngắm trò hề của cái trí óc nông nổi đó, thì mối quan hệ của chị với người khác sẽ được cải thiện rất nhiều. Để tôi kể cho chị một thí dụ dễ hiểu sau đây. Chị hãy hình dung hai cặp tình nhân đang đi dạo trong vườn hoa. Cặp thứ nhất là A và B. Họ luôn luôn tay trong tay, mắt nhìn mắt thật đắm đuối. Nhưng khi B làm A thất vọng, thì A giận dữ. Khi A giận dữ, thì B bực mình vì cho rằng A quá đòi hỏi và khi đó, tay họ không còn tay trong tay nữa, mà chỉ còn là những cử chỉ giận dữ. Mắt họ không còn đắm đuối nữa, mà chỉ còn là những tia giận hờn. Cặp thứ hai, C và D, cùng nắm tay nhau đi, nhưng mắt họ chẳng nhìn nhau, mà cũng nhắm mắt, hướng suy nghĩ vào một mục tiêu cao đẹp chung là hạnh phúc. Vậy thì, dù cho có việc gì xảy ra, thì thái độ của họ cũng không thay đổi, vì họ vẫn cùng nhau hướng về mục tiêu chung đó. Nếu như một người ngã thì người kia nâng, một người gặp rắc rối thì người kia an ủi và cứ như thế họ thanh thản đi trọn con đường. Thi sĩ Kalyugikran có một bài thơ thật hay mà tôi mong chị hãy suy ngẫm kỹ vì nó có thể giúp cho chị nhiều. Love one another, but make not a bond of love. Let each rider be a moving sea between the shore of your soul. Guide your heart, but not into each other's keeping. For only the hand of life can content your heart and stand together, yet not too near together. For the pillars of the temple stand apart. Enter out tree and cypress ground not in each other's shadows. Tạm dịch. Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc. Mà tình yêu nên là đại dương chuyển động giữa đôi bờ của hai linh hồn. Hãy cho nhau trái tim nhưng đừng giao nhau cất giữ. Vì chỉ bàn tay của cuộc đời mới có thể chứa đựng trái tim các bạn. Và hãy đứng cùng nhau nhưng đừng quá sát vào nhau. Vì các cột đền thờ đều đứng một mình. Và cây sồi với cây hạnh đào không lớn lên trong chiếc bóng của nhau. Bản dịch của Nguyễn Ước. 39. Thực tại chỉ nằm trong hiện tại. Nevin là một thanh niên trẻ làm việc cho tiệm bán thực phẩm ở Texas. Ngoài giờ làm việc, anh và một số bạn bè thường tụ họp để học hỏi, nghiên cứu các vấn đề tâm linh. Anh rất thích quan điểm và triết lý của người phương Đông như luân hồi, luân quả, và đặc biệt say mê việc sử dụng thần nhãn để chữa bệnh của Edgar Cayce. Cách đây mấy năm, cha mẹ anh qua đời, để lại tất cả gia tài cho Ol, người em Úc, chứ không chia cho anh một chút gì. Mãi sau này anh mới biết chính Ol đã nói xấu anh và vận động cha mẹ truất quyền thừa kế của anh để chiếm trọn gia tài. Nevin nói bằng một giọng xúc động: "Thưa bà, khi biết được việc này, tôi muốn bắn Ol mấy viên đạn vào đầu, nhưng nhờ bạn bè ngăn cản nên mới thôi. Theo thời gian, mối hận của tôi dịu bớt phần nào, nhưng vẫn không hết mà cứ tiềm ẩn, chờ dịp lại bùng lên. Hiện nay thằng em bất lương của tôi sống trong một biệt thự lớn. Lái xe Cadillac, có nhiều bạn gái rất xinh, Còn tôi thì làm nghề bán hàng, lương chỉ đủ tiêu một cách dè sẻn. Các bạn tôi nói rằng có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì ghê gớm lắm đối với Ol, nên ngày nay mới phải trả quả báo như vậy. Suy nghĩ như thế cũng giúp tôi rất nhiều, vì tôi tin ở luật nhân quả. Biết mình đã lầm lỗi trong quá khứ thì dễ chấp nhận sự kiện đau lòng hiện nay hơn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, không biết có thực là tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp không? Cách đây ít lâu, tôi đọc báo thấy có mấy pháp sư quảng cáo là có thể xem tiền kiếp của người khác. Tôi muốn biết những người này có thể xem được tiền kiếp sâu xa đến đâu. Này anh bạn, có lẽ những vị pháp sư đó sẽ đưa anh đi sâu vào tột cùng sự tưởng tượng của họ, và xa đến tận số tiền anh để dành trong tài khoản ngân hàng. Họ đòi trả thù lao rất nhiều để đưa anh đi vào những vòng luẩn quẩn. Họ nói về luân hồi mà chính họ lại không tin gì ở luân hồi nhân quả. Giả dụ rằng họ có thể xem được tiền kiếp và nói rằng anh không hề làm điều gì xấu với người em hiện nay của anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ hành động như thế nào? Nếu đã nghiên cứu về Edgar Cayce, thì có lẽ anh đã đọc cuốn Many Mansions của tác giả Jenny Stegminera. Trong cuốn này, tác giả đã kể rằng khi Edgar Cayce biết một người trước đây là bạo chúa Nero, ông từ chối không tiết lộ điều này vì sợ người kia chịu không nổi. Phần anh cũng vậy, biết đâu anh không thể chịu nổi vì điều anh đã làm trong quá khứ. Rồi anh sẽ thắc mắc về chuyện người khác đã làm điều này hay điều nọ cho anh, và cứ thế luẩn quẩn trong các liên hệ rắc rối, không khởi đầu mà cũng không chấm dứt. Vấn đề xem tiền kiếp không có lợi gì cả, vì biết đâu Ol, người em của anh trong kiếp này, lại là cha anh trong kiếp trước, hay mẹ anh kiếp trước, hiện nay lại là vợ của anh thì sao? Phải chăng khi biết được các liên hệ tiền kiếp với người nào, thì cuộc sống hiện tại đang yên lành bỗng trở thành một thảm kịch đầy rắc rối, sóng gió ngay. Vậy thì việc xem tiền kiếp chữa bệnh của Cayce là vô ích hay sao? Không đâu. Edgar Cayce là một hiện tượng đặc biệt. Bằng quyền năng thần nhãn, ông đã chữa trị, giúp đỡ hàng ngàn người trên thế giới khỏi các bệnh về thể xác cũng như tinh thần mà các phương thuốc thông thường đều bó tay. Cayce không bao giờ xem tiền kiếp để thỏa mãn trí tò mò vô ích hay để kiếm tiền làm giàu. Ông không lấy thù lao. Ông chỉ làm nhẹ bớt các đau khổ của người khác. Dĩ nhiên, những người như ông thì thật hiếm có và đặc biệt rồi. Nếu không xem tiền kiếp nữa, thì có cách nào khiến tôi giải quyết các mối giận hờn hiện nay không? Anh đã nghiên cứu nhiều về Edgar Cayce, thì chắc hẳn anh cũng biết những lời khuyên của ông. Hãy áp dụng những câu đó vào cuộc sống hiện nay của anh. Dĩ nhiên, hiểu biết thì dễ, nhưng hành động lại là một chuyện khác. Do đó, anh cần tham thiền suy ngẫm thật kỹ về những lời khuyên này. Hãy suy ngẫm rằng hiện nay người em của anh đang đóng một vai trò trong vở kịch mà hắn không hề soạn ra. Vở kịch đó được căn cứ vào định luật luân hồi, nhân quả và đạo diễn là một đấng tối cao hay một định luật thiêng liêng của vũ trụ, tùy theo quan niệm mỗi người. Cayce nói rằng bằng cách nương tựa vào các định luật đó mà tâm thức của chúng ta thay đổi, bởi vì đó là chân lý, là ánh sáng. Nếu tin những định luật này, thì chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy ra cho chúng ta như một bài học tốt để cho ta học hỏi. Vì biết rằng mỗi món nợ chỉ đòi đúng cái giá mà chúng ta phải trả, nên chúng ta không chống cự hay phản kháng mà chấp nhận rằng có vay ắt có trả. Khi biết chấp nhận, người ta có thể giải quyết rất nhiều việc. Này anh bạn, đời người qua mau như bóng câu qua cửa. Tại sao chúng ta cứ làm nô lệ cho dục vọng, sợ hãi quá khứ và chỉ biết sống cho tương lai? Một tương lai mơ hồ không rõ rệt. Phải chăng chúng ta đã bỏ qua một điểm toàn vẹn và chính yếu là hiện tại? Hiện tại là tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những gì chúng ta hiện hữu. Quá khứ chỉ là kỷ niệm, tương lai chỉ là tưởng tượng. Duy chỉ thực tại là hiện tại mà thôi. Hãy biết cách sống cho ra sống, rồi anh sẽ giải quyết được tất cả.
40. Thiền định và khoa học.
Richard là một thanh niên ham hoạt động. Khi còn nhỏ, anh đã tập các tư thế yoga và tham thiền. Lúc trưởng thành, lại say mê khoa học, kỹ thuật và làm việc cho một công ty điện tử rất lớn. Anh nói, "Thưa bà, hình như thời gian gần đây phong trào tham thiền được phổ biến sâu rộng khắp nơi, mang lại nhiều đổi thay bất ngờ nhanh chóng. Tôi đã thấy những nhân viên quản trị lúc nào cũng căng thẳng, khó chịu, nhưng chỉ sau một khóa thiền đã trở nên vui tươi, thoải mái. Tôi muốn biết tại sao thiền định có thể giúp người ta như vậy. Tôi xem các tài liệu khoa học chứng minh rằng thiền định có thể làm hạ huyết áp, chữa nhiều bệnh tật, vân vân. Mặc dù đã tham thiền từ nhỏ, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì thực sự xảy ra trong lúc người ta thiền. Nếu anh muốn giải thích theo cách hoàn toàn khoa học, thì đã có nhiều tài liệu chứng minh rằng tham thiền đem lại sự quân bình cho cả hai phần phải và trái của khối óc. Trải nghiệm được trạng thái quân bình này là trải nghiệm được sự duy nhất, bất nhị, toàn vẹn, tràn đầy, quân bình các mãnh lực âm dương trong cơ thể. Một số tài liệu khoa học đã nghiên cứu mối tương quan giữa thiền định và sự rung động của bộ não như sau. Hãy tưởng tượng anh đang làm việc trong công sở. Có nhiều vấn đề phải giải quyết mà không biết phải làm chuyện gì trước. Đầu óc anh bối rối, bực bội, rồi điện thoại reo, anh phải trả lời. Nhìn vào thời khóa biểu, anh biết sẽ có một cuộc họp quan trọng trong vài phút nữa. Anh lo lắng về việc trong sở, việc tại nhà, vân vân. Trong tình trạng đó, nếu có một điện não đồ để đo mức độ rung động, làn sóng trong óc anh, thì nó sẽ ghi nhận sự rung động ở mức 22 chu kỳ trong một giây hay ở mức beta. Sau khi đi làm, trở về nhà, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi thoải mái cho thư giãn, thì mức độ rung động ở óc anh sẽ hạ thấp xuống khoảng 10 chu kỳ trong một giây hay ở mức alpha. Nếu tham thiền, tập trung tư tưởng vào một hình ảnh đẹp đẽ như một bông hoa, một câu thần chú hay quán niệm hơi thở, thể xác anh ngồi yên bất động, tâm trí lặng yên, không bị những tư tưởng lộn xộn xâm nhập, thì mức độ rung động của các làn sóng trong óc sẽ được ghi nhận khoảng 4 chu kỳ trong một giây hay ở mức theta. Nếu là một hành giả đã thiền định nhiều năm, nhập thiền dễ dàng, mức tập trung hoàn hảo, không còn phân biệt chủ thể hay đối tượng, mà đạt đến trạng thái bất nhị, hòa nhập toàn vẹn, thì mức rung của bộ óc sẽ vào khoảng 2 chu kỳ trong một giây hay ở mức delta. Khi nhập vào các trạng thái siêu đẳng của thiền định hay đại định, Samadhi, toàn thân đắm chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời, không còn lo lắng, sợ hãi, vượt ra khỏi các hư ảo, bỏ lại đằng sau các giới hạn vật chất, thì tiến đến mức ra ngoài delta, ra ngoài tầm mức mà máy móc kỹ thuật có thể đo lường được. Vì không thể ghi nhận được gì nữa nên chuyện gì xảy ra trong tình trạng tâm thức siêu đẳng này, thì chỉ người đã đạt đến trạng thái đó mới biết. Lúc đó, chân ngã cảm nhận được chính nó. Nhưng phải chăng con người cũng cảm nhận được Thượng Đế chứ? Không đâu. một con người tầm thường không cảm nhận được Thượng Đế. Cái hữu hạn không thể biết được cái vô biên. Chỉ có người cảm nhận biết được người cảm nhận. Phải chăng bà muốn đề cập đến một trạng thái tôn giáo hay một tín điều nào đó? Điều này không phải là một ý kiến hay quan niệm của một tôn giáo nào. Nhưng điều này vượt ra khỏi thể xác và thể trí, ngoài ranh giới của bản ngã hữu hạn. Đó là cái kinh nghiệm thần bí mà tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều nói đến. Thánh Bernard đã viết: không có niềm vui nào trên thế giới có thể so sánh được với cái kinh nghiệm khi con người tan biến như thể người đó không còn là gì nữa. Thánh Augustine cũng viết rằng: sự chiêm ngưỡng Thượng Đế đưa đến một trạng thái trừu tượng, thanh khiết hoàn toàn, và người ta thấy chính mình là tất cả và như thế mình không còn là ai cả. Thiền sư Hansen đã nói: bất thình lình tôi đứng yên lặng, toàn thân tràn đầy một sự nhận thức rằng tôi không còn là thể xác hay thể trí này nữa. Tất cả những điều tôi nghiệm được là một cái toàn thể sáng chói, có mặt khắp nơi, hoàn hảo, sáng ngời và thanh tịnh. Tôi cảm thấy rõ ràng, thông suốt. Đạo sư Ramana Maharshi giải thích rằng: chúng ta vốn không có hình tướng và việc tự coi mình có hình tướng là sự vô minh căn bản và là nguyên nhân cội rễ của mọi khổ đau phiền não. Thiền định giúp người ta trở về, ý thức được họ thực sự là gì. Trong trạng thái tâm thức siêu đẳng, chân ngã biết nó là cái gì, biết được và quán triệt tất cả. Nếu kinh nghiệm này kéo dài một cách lâu bền, thì trạng thái đó có thể gọi là giác ngộ. Như vậy, chân ngã liên hệ với thể trí ra sao? Chân ngã là nhân chứng của cái trí. Nhưng nếu chân ngã chứng kiến cái trí, thì tại sao chúng ta lại tham thiền? Thiền định giới thiệu chúng ta với nhân chứng, hay nói một cách khác, là tháo gỡ các tấm màn vô minh vẫn che mắt chúng ta từ bao lâu nay để biết mình thực sự là ai.
41. Con đường tâm linh.
Brian là một bác sĩ trẻ tuổi, hoạt động, rất thích các môn thể thao như lặn nước, leo núi, chạy bộ và đã tu tập thiền định từ nhiều năm nay. Anh nói: thưa bà, nếu chúng ta đã là chân ngã, là tâm thức vô biên, thì tại sao chúng ta phải cực nhọc tu tập mới biết được nó? Tôi là một bác sĩ, tôi đâu cần phải tự biến đổi chính mình để biết rằng tôi là một bác sĩ. Tại sao con đường tâm linh lại khác biệt như thế? Này anh bạn, sự đạt đến thực hiện chân ngã là một tiến trình hết sức tế nhị. Tiến trình này có thể tạm ví như việc leo núi. Vì càng lên cao, không khí càng loãng, nên người leo núi phải trèo từ từ để phổi và các cơ quan khác có thể thích hợp với sự thay đổi nhiệt độ, áp suất không khí, vân vân. Thường khi bắt đầu leo núi, người ta hay mang theo một ba lô thật nặng chứa đủ các đồ dùng, dụng cụ, lều chõng, vân vân. Những thứ này đã cản trở việc leo núi cho đến khi họ nhận thức rằng phải bỏ lại những gì không cần thiết thì mới có thể leo cao được. Trèo núi một lúc, thấy đường gập ghềnh khó leo, họ lại bỏ thêm một ít và cứ như thế cho đến khi lên đến đỉnh. Con đường tâm linh cũng như thế, chúng ta phải bỏ tất cả những gì không cần thiết, làm sao lãng việc tiến đến mục đích của chúng ta. Thoạt đầu là từ bỏ những dư thừa vật chất, các vật sở hữu không cần thiết, các thói quen như ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, nhất là các lời nói vô ích. Sau khi kiểm soát được những điều này, chúng ta cần phải biết từ bỏ các thói quen cẩu thả, bừa bộn về giờ giấc, thu xếp làm sao để không phí phạm thời gian quý báu vào những việc có thể khiến chúng ta đi lệch khỏi mục tiêu. Sau đó, chúng ta bắt đầu tháo gỡ các tấm màn dày đặc vẫn bao phủ lên tâm trí chúng ta, như các phán đoán, quan niệm, sự ưa thích cái này, cái kia. Khi từ bỏ hành lý này, chúng ta có thể trèo leo dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Từ lúc này thấy cần bỏ cái gì thì chúng ta cứ việc xả bỏ. Càng bỏ nhiều thì bản chất thực sự của chúng ta càng biểu lộ rõ rệt hơn. Khi chúng ta lau hết bụi bặm quanh bóng đèn, thì đèn sẽ chiếu sáng rực. Bụi là hành lý của chúng ta, bóng đèn là trí của chúng ta và ánh sáng là chân ngã. Khi lau sạch bụi nhơ và sự lầm lẫn về cái gì không phải là chúng ta, thì chúng ta thường xuyên sống trong sự trọn vẹn với cái thực sự là chúng ta.
42. Tám bậc thang của thiền.
Gail là bác sĩ tâm lý trị liệu. Cô đã áp dụng nhiều phương pháp phân tâm, nhưng thấy việc chữa trị của mình vẫn còn thiếu sót. Cô tham dự khóa hội thảo về thiền để mong có thể học hỏi được một phương pháp mới. Cô nói, tôi thấy hầu hết các phương pháp chữa trị thông thường đều không đạt kết quả khả quan, mà chỉ có tính chất tạm thời xoa dịu những nỗi khổ đau. Dù áp dụng phương pháp nào, tôi vẫn có cảm tưởng như mình chỉ là kẻ làm việc bên lề mà thôi. Thời gian gần đây, một số bệnh nhân của tôi nói về thiền như một phương pháp chữa bệnh mầu nhiệm, nên tôi bèn học thiền xem sao. Tôi học cách tham thiền vào ngọn nến, quán niệm hơi thở, tập trung ý chí vào các màu sắc, hình ảnh, niệm thần chú chân ngôn, nhưng vẫn chưa thấy đầu mối của thiền hay hiểu rõ sự tác động của nó như thế nào. Nói một cách thật giản dị, thì thiền định làm lặng yên cái trí. Tại sao chúng ta cần làm cho cái trí lặng yên? Khi cái trí yên lặng, thì chúng ta mới thực sự biết mình là ai. Khi đầu óc không bị chi phối bởi các tư tưởng xáo trộn, thì chúng ta mới thực sự ý thức được những mầu nhiệm của sự sống. Theo các bậc thầy phương Đông, chúng ta không phải là thể xác hay thể trí này, mà là một tâm thức thanh khiết vô biên, vượt khỏi giới hạn của thể xác và thể trí. Chúng ta vốn là sự hiện hữu, và sự hiện hữu này không tùy thuộc vào thời gian, không gian hay điều kiện gì. Chúng ta thực tập thiền là để trở về với con người thật sự, để sống mãi trong kinh nghiệm đó. Ý thức được điều này gọi là giác ngộ hay thực hiện chân ngã. Chúng ta không tham thiền để được một cái gì mà chúng ta không có, mà để biết chúng ta thật sự là ai. Nếu vậy, tôi phải làm gì? Làm sao tôi có thể đạt được kinh nghiệm đó? Tại sao bệnh nhân của cô lại chuyển qua tập thiền? Phải chăng họ đã chán ngấy các luồng tư tưởng lao xao, không kiểm soát được trong trí óc của họ? Phải chăng chính các tư tưởng này đã sai khiến và chi phối chúng ta, khiến chúng ta luôn luôn bận rộn vào những chuyện gì đâu đâu mà quên đi thực tại nhiệm màu? Phải chăng nguyên nhân của việc sử dụng cần sa, ma túy trong giới thanh thiếu niên ngày nay cũng chỉ là một cách tạm quên đi sự chi phối của những luồng tư tưởng xáo trộn này? Phải chăng đa số con người đều chán ngấy những trò bạo động, thù hận, tranh giành, sợ hãi, lo lắng, bất an của xã hội văn minh ngày nay? Nhưng tại sao lại như thế? Phải chăng nguyên nhân sâu xa của điều này chính là sự xa lìa chân ngã, là sự mất đi chính mình, là sự mất ý thức về mình và về sự sống? Chúng ta giống như cây cối đã bị bứng khỏi môi trường quen thuộc, bị mất gốc rễ, mất cội nguồn nên đâm ra lo sợ, bất an, cô đơn, chán nản. Đã đồng hóa mình với thể xác hiếu động, thể trí hằng thay đổi và để cho cảm xúc tư tưởng lăng xăng đó lôi kéo. Chúng ta muốn tự do, muốn bình an, muốn thoải mái. Nhưng cái trí của chúng ta cứ thúc đẩy chúng ta chạy theo sự náo động của nó. Nên chúng ta mất tự do, mất bình an, vì nghĩ rằng cái trí đó chính là mình. Phải chăng chúng ta đã nhầm lẫn con ngựa chúng ta cưỡi với chính chúng ta? Tham thiền là tự quán xét xem mình thực sự là ai, rồi từ đó biết sống cho ra sống. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một sự suy ngẫm sâu xa, một công phu thực tập lâu dài chứ không phải hời hợt trên những lý thuyết mông lung không thực tế. Nói một cách khác, thực tập thiền là công việc của cả một đời chứ không phải chỉ vẻn vẹn trong một khóa cấp tốc. Xin bà chỉ dẫn thêm về nguyên tắc của thiền mà bà đã học. Khoa Raja Yoga dạy rằng có 8 bậc thang hay Ashtanga Yoga giúp con người đi từ thấp lên đến tột đỉnh của sự tiến hóa tâm linh. 2 bậc thang đầu chú trọng đến việc sửa đổi tính tình và phát triển tâm hồn trong sạch qua phương pháp dưỡng sinh, ngủ nghỉ đều đặn trong một kỷ luật nhất định. Bậc thứ 3 là Hatha Yoga, tư thế, hay cách kiểm soát thân thể. Muốn thiền định cho thâm sâu, thân thể phải hoàn toàn thoải mái để có thể ngồi yên bất động trong thời gian lâu dài. Tư thế tọa thiền có vững chãi thì mới đem lại sự thăng bằng cho nội tâm. Bậc thang thứ 4 là Pranayama, khí công, hay cách điều hòa hơi thở. Muốn thở thật chậm, thật sâu, thật từ tốn và thật ý thức, thì người ta phải thực hành phương pháp hô hấp này. Bậc thang thứ 5 là sự thâu nhiếp các giác quan, vì các giác quan có rút khỏi các mục tiêu cố định của chúng, thì người ta mới có thể kéo dài việc định trí. Bậc thang thứ 6 là sự tập trung, vì thiếu tập trung thì không thể đi lên giai đoạn thứ 7. Các sách vở về yoga đều nói rằng 6 giai đoạn đầu giống như việc xây nhà, phải đắp móng, dựng nền nhà cho thật vững chắc, xây tường vách cho kiên cố trước khi lợp mái nhà. Khi đã ngồi yên, tập trung tư tưởng, hoàn toàn làm chủ thân và tâm, thì người ta sẽ bước vào trạng thái định, hay bậc thang thứ 7. Bậc thang thứ 8 hay đại định, Samadhi, không thể tập luyện được. Nó là cái sức mạnh thiêng liêng dồi dào trong nội tâm, nhờ công phu tu tập đã nâng tâm thức người ta lên mức đó. Nếu sống tại những nơi có sẵn các lớp giảng dạy về Hatha Yoga, Raja Yoga, thì cô nên tham dự các lớp học này. Nếu không, cô có thể tìm đọc sách vở về yoga của những đạo sư phương Đông nổi tiếng. Sự hiểu biết rõ rệt về phương pháp và nguyên tắc sẽ giúp cô đi xa hơn trên con đường tự biết mình. Liệu tôi có thể dạy bệnh nhân của tôi tập thiền không? Được chứ. Một khi đã thực hành nhiều năm, có kinh nghiệm bản thân, cô có thể chỉ dẫn cho người khác được. Khi cô đã đạt được tâm thức cao cả, thì không những nó sẽ biến đổi cô, mà còn ảnh hưởng cả đến các bệnh nhân của cô nữa.
43. Bệnh tật, nguyên nhân và cách điều trị.
John là một nữ điều dưỡng có nhiều năm kinh nghiệm ở một trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư. Cô tham dự buổi diễn thuyết của tôi về phương pháp dưỡng sinh của người phương Đông. Cô nói, thưa bà, trước đây tôi không để ý gì đến điều này, nhưng hiện nay nhờ chứng kiến tận mắt một phép lạ mà tôi hết sức tin tưởng về phương pháp điều trị và dưỡng sinh của người phương Đông. Cách đây ít lâu, tôi có chăm sóc một bệnh nhân bị chứng ung thư gan. Các bác sĩ đều nói rằng ông ta khó sống qua năm nay. Ông ta bèn khởi sự thiền định, tập trung tư tưởng vào một trạng thái sức khỏe tốt đẹp hoàn hảo. Ông quán tưởng rằng lá gan của ông hoàn toàn tốt đẹp, không hề bị bệnh gì. Và sau một thời gian tự nhiên ông hồi phục, lá gan của ông trở lại bình thường, khiến các bác sĩ đều ngạc nhiên. Một số kết luận rằng cơ thể của ông thích hợp với các phương pháp điều trị và thuốc men, nhưng là nữ điều dưỡng nên tôi biết rất rõ tình trạng của bệnh nhân này. Sự tò mò về nguyên nhân và cách điều trị khiến tôi tìm đọc các sách nói về tâm sinh lý như cuốn The Stress of Life của Hans Seyl, Anatomy of an Illness của Norman Cousins và công cuộc khảo cứu về bệnh ung thư của bác sĩ Carl Simonton. Tôi cũng khởi sự tham thiền và sau một thời gian tôi bắt đầu cảm nhận sức mạnh tuyệt diệu mà thiền định mang lại cho tôi. Khi trí óc hoàn toàn an tĩnh thì nó mở lớn ra như một tờ giấy trắng mà tôi có thể viết lên đó bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi nghiệm ra rằng chính tôi có thể góp phần tạo dựng lại số phận và tình trạng sức khỏe của chính mình. Điều tôi thắc mắc là tôi sẽ ảnh hưởng thế nào đến số phận của mình hàng ngày khi làm việc lúc không thiền định. Phải chăng mỗi người đều ít nhiều góp phần vào công việc tạo dựng hay hủy hoại sức khỏe và số phận của họ? Đúng thế, tất cả chúng ta đều trực tiếp ảnh hưởng đến số phận và tình trạng sức khỏe của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, tùy theo thái độ, quan niệm và cách xử sự của chính chúng ta. Các dòng tư tưởng tình cờ không kiểm soát sẽ đem lại các hậu quả ngẫu nhiên và ảnh hưởng đến chúng ta một cách bất ngờ. Một tâm trí bình an giống như một cánh đồng màu mỡ không có cỏ dại, và một tâm trí xáo động tràn ngập các tư tưởng sai quấy thì giống như một cánh đồng mà cỏ dại mọc tràn lan. Thưa bà, tôi muốn dạy bệnh nhân cách tham thiền, nhưng không mấy người chịu tập. Tôi kể cho họ nghe chuyện người bệnh ung thư gan đã tự chữa khỏi bệnh, nhưng không mấy ai chịu tin. Tôi đưa những cuốn sách của Hans Seyl, Norman Cousins và Simonton viết về ảnh hưởng của tâm lý đối với sinh lý mà chẳng ai chịu đọc. Đa số bệnh nhân cứ than thở, trách móc về số phận không may của họ. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì làm sao bệnh trạng có thể thuyên giảm được? Cái đó cũng là sự thường thôi. Thói thường người ta không tin những điều giản dị, mà chỉ quan tâm đến những cái phức tạp, rắc rối mà mình không thể hiểu. Việc sử dụng trí óc như tham thiền, nhập định, thay đổi chính mình, chứ không cần sự trợ giúp bên ngoài thì không mất tiền, không mất gì giờ, lại bị đa số người Tây Phương cho là không có giá trị. Quan niệm của người Tây Phương là cái gì càng đắt, càng quý, càng khó tìm, càng khó khăn thì càng giá trị. Một phần nữa, đa số được giáo dục rằng phải trông cậy vào các cơ quan y tế. Các cơ quan này phê chuẩn và hướng dẫn chúng ta trong giới hạn và kiến thức của họ. Các trường y khoa không hề dạy cho sinh viên về sức mạnh tâm linh, sức mạnh tư tưởng, hiệu quả của thiền định, ảnh hưởng của tư tưởng đối với thể xác. Họ cũng phủ nhận các quan niệm y học của người phương Đông như huyệt đạo, kinh mạch, nối liền các thể, các luân xa hay trung tâm năng lực tâm linh, sự liên hệ giữa sinh lực và các hạch nội tiết hay dịch thể của xác thân, vân vân. Có lẽ vì thế mà các bác sĩ y khoa thường bỏ qua những dữ kiện, bằng chứng không hợp với tiêu chuẩn hay khuôn mẫu của họ. Có lẽ họ không chấp nhận vì sợ thay đổi, sợ phải đối mặt với những yếu tố có thể phá vỡ quan niệm cố hữu của họ. Sợ các bằng chứng có thể chọc thủng truyền thống khoa học như vật lý, hóa học, sinh lý học, giáo dục và cả tôn giáo nữa. Giống như một người muốn lên thang lầu nhưng cứ nắm chặt lấy lan can mà không chịu buông. Để tôi kể cho cô nghe thêm một câu chuyện sau. Có một phụ nữ mắc bệnh suyễn rất nặng đã hơn 20 năm. Các bác sĩ phải dùng adrenaline và cortisone để làm dịu cơn bệnh mỗi khi nó bùng phát. Hai loại thuốc trên rất đắt và phải được điều trị dưới sự kiểm soát của các bác sĩ hàng tháng vì sợ phản ứng. Một bác sĩ nói rằng suyễn là một căn bệnh không thể chữa được. Y học hiện đại chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn bệnh mà thôi. Người phụ nữ trên đã trả một giá rất đắt cho công cuộc điều trị suốt mấy chục năm, cho đến khi qua Ấn Độ trả 2 rupi cho một bác sĩ chữa theo phương pháp Ayurveda, một ngành y học cổ truyền đã có lịch sử hơn 5.000 năm. Phương pháp này chủ trương điều trị toàn thể con người, chứ không giới hạn việc chữa trị vào một trạng thái. Chỉ 2 hôm sau, bệnh suyễn đã dứt hẳn và không bao giờ tái diễn nữa. Bệnh nhân trở về Hoa Kỳ, kể cho các bác sĩ tại đây nghe, thì các ông này đều cười và nói rằng họ không thể làm gì khác được. Điều này hoàn toàn nằm ngoài giới hạn hiểu biết của họ. Đây là một câu chuyện có thật, vì đó là trường hợp của chính tôi. Một người bạn rất thân của tôi, giám đốc một nhà xuất bản lớn, cũng gặp trường hợp tương tự. Các bác sĩ đã bảo Jean rằng, nếu không chịu giải phẫu não để cắt đi cái bướu trong sọ, thì bà không thể sống quá 3 tháng. Jean không muốn bị giải phẫu. Bà tham thiền và niệm một bài chú thiền để chữa bệnh trong suốt 21 ngày. Sau đó, bà đi chụp X-quang, thì thấy cái bướu đó đã xẹp hẳn xuống, và theo thời gian thì mất hẳn. Mặc dù có bằng chứng hiển nhiên rõ ràng như vậy, nhưng các bác sĩ nhất định không tin phương pháp mà họ gọi là vô lý này. Họ gạt bỏ tất cả mọi dữ kiện không phù hợp với giới hạn tham khảo của họ và kết luận rằng nạn nhân chỉ gặp may mắn mà thôi. Mặc dù thế, đến nay đã có bao nhà thông thái chuyên môn nhìn nhận rằng con người vốn có khả năng tự chữa bệnh cho chính họ, vì nguyên nhân và phương pháp điều trị đều nằm tại chính con người. Chẳng hạn, giáo sư Troskin, giám đốc trung tâm nghiên cứu về bệnh ung thư của Nga, đã chứng minh rằng lượng tế bào bạch huyết bị suy giảm khi bệnh nhân ung thư bi quan, tiêu cực hay phát ra những lời nói có tính cách giận dữ. Ngược lại, lượng bạch huyết gia tăng lên nhiều khi người ta có thái độ tích cực, thoải mái, chấp nhận. Bác sĩ Douglas Stevenson, giám đốc nghiên cứu về bệnh ung thư của Anh cũng kết luận: điều mỉa mai nhất là cả nguyên nhân gây bệnh lẫn cách điều trị đều có trong chính con người. Một điều mỉa mai nữa là việc nghiên cứu về nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh này rất giản dị, không đòi hỏi tiền bạc gì cả, trong khi phần đông, các nhà chuyên môn cho rằng muốn tìm ra phương pháp chữa bệnh thì phải tốn kém hàng tỷ đô la với biết bao công trình thí nghiệm. Xin cảm ơn bà đã chỉ dẫn một cách rõ ràng như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét của bà, nhưng liệu có cách nào để tôi trình bày hay thuyết phục những bệnh nhân của tôi như vậy không? Cô có thể giải thích cho họ rằng mọi việc xảy ra trong vũ trụ đều có những nguyên nhân, không có gì có thể gọi là tình cờ ngẫu nhiên được. Tất cả những nguyên nhân đều bắt đầu từ bên trong mà ra, chứ không bao giờ có việc gì xảy ra từ bên ngoài vào. Chỉ có con chó vẫy đuôi, chứ không thể có cái đuôi vẫy con chó được. Do đó, muốn biết nguyên nhân, người ta phải quay vào bên trong, và chỉ có như thế, người ta mới tìm được phương pháp điều trị thích hợp.